Thực tế mà nói, tâm chư Phật Bồ Tát, tôi nghĩ mỗi người tu học Đại Thừa vừa có thể khế nhập Kinh Tạng Đại Thừa, đều biết chư Phật Bồ Tát là tâm gì. Trong Kinh điển Đại Thừa nói rất hay, chân tâm ly niệm. Trong chân tâm không có ý niệm. Có niệm tức không phải chân tâm. Có niệm gọi là vọng tâm. Chúng ta niệm câu danh hiệu A-di-đà Phật là chân tâm hay vọng tâm? Nói thật với quý vị, đó là vọng tâm. Vọng tâm còn phải niệm nó, ừ, phải niệm. Vì sao vậy? Vì ta vọng niệm quá nhiều, dùng vọng niệm này đánh tan tất cả các vọng niệm khác. Chính là ý này. Đánh tan tất cả, câu danh hiệu này cũng không còn, cũng không cần niệm, chân tâm liền hiện tiền. Nếu chấp trước còn một câu A-di-đà Phật, chân tâm không thể hiện tiền. Cũng chính là nói, ta có thể ở quải thật bao trang nghiêm, không trở về được thường tịch quan. Dùng giáo nghĩa Hoa Nghiêm để nói, đây là cảnh giới của ai? Của viên giáo sư trụ trở lên, đẳng giác trở xuống, 41 vị pháp thân đại sĩ. Họ chỉ có một niệm này, mà niệm này càng lên cao lại càng nhã dần. Định đẳng giác hầu như không còn, như có như không. Nếu thật sự không còn, họ không gọi là đẳng giác, mà gọi là diệu giác vị. Ý niệm không còn. Đây là nói chư Phật Như Lai là diệu giác. Pháp Thân Bồ Tát tức là 41 vị viên giáo, từ sơ trụ đến đẳng giác, 41 địa vị này. Diệu giác không còn niệm. Đẳng giác còn niệm. Pháp Thân Bồ Tát còn niệm. Ý niệm gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Họ không có ý niệm nào khác, chỉ duy nhất niệm này. Hy vọng tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Khi nào khổ? Trong lục đạo khổ. Rời khỏi cái khổ trong lục đạo, tự thành pháp giới cũng khổ. Không có khổ, đó là nhất chân pháp giới, là cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật. Ở đó không có khổ. Cho nên chúng ta biết ý niệm của Phật không có chính mình. Phật chứng được Pháp Thân. Pháp Thân là gì? Tất cả Pháp là tự thân. Tất cả Pháp thế xuất thế gian đều là tự thân. Vì sao vậy? Do tâm niệm mình biến hiện ra. Bồ Tát Di Lặc nói rất hay. Một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Pháp giới hư không giới từ đâu mà có? Từ một niệm bất giác biến hiện ra. Biến hiện này không phải có thứ tự, không phải có trước sau, không có. Chính là một niệm ngay lúc này. Không có trước cũng không có sau. Có trước có sau tức biến thành thời gian. Có xa có gần liền biến thành không gian. Chân tướng là gì? Chân tướng là không có thời gian cũng không có không gian. Không có thời gian nghĩa là không có trước sau, tức một niệm ngay lúc này. Không có không gian tức không có khoảng cách. Tất cả pháp đều ở trước mắt. Trong giáo lý Đại Thừa gọi đây là thực tướng các pháp. Nói như hiện nay gọi là chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta, chúng ta mãi không giác ngộ. Ngài nhắc nhở rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm không nghĩ tất cả pháp đều không có. Trong tâm ngày ngày nghĩ đến tham sân si mạng, tham tài, tham danh, tham sắc, mọi thứ đều tham. Kết quả là gì? Kết quả chính là nước biển dâng cao, nhấn chìm toàn bộ lục địa trên địa cầu. Tham tâm chiêu cảm nên lũ lụt, sân nhuệ chiêu cảm nên hỏa hoạn. Vì sao nhiệt độ địa cầu càng tăng cao? Vì tính nóng nảy. Không vui là nổi nóng. Hậu quả này là nhiệt độ địa cầu không ngừng tăng cao. Nhiệt độ tăng cao là phiền phức, khí hậu không bình thường, trực tiếp ảnh hưởng đến, chúng ta không nói gì khác, chính là sự phát triển của cây nông nghiệp. Đây là lương thực của chúng ta. Khí hậu không bình thường, sản lượng lương thực giảm sút, người trên địa cầu đói khát. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Chúng ta hiểu được những chân tướng sự thật này, không được nổi nóng. Ngu si chiêu cảm nên gió bão, ngạo mạn và tật đố tạo nên động đất. Những vấn đề này Đức Phật nói rất rõ ràng trong kinh điển. Loại thiên tai nào, nguyên nhân chính của nó là gì? Hoàn toàn do ý niệm sai lầm của chúng ta. Địa cầu là hình hiện tượng vật chất, nó sẽ có phản ứng. Vì nó cũng có kiến văn giác tri, nó cũng biết thấy, cũng biết nghe. Nó hiểu được ý niệm của con người. Nói cách khác, nó cũng có tha tâm trí. Nó hiểu được ý niệm của chúng ta. Quý vị đừng cho nó là sơn hà đại địa, nó hiểu hết, cây cỏ hoa lá cũng hiểu. Mà còn cảm nhận rất nhạy bén. Thật ra, cảm giác của người thông thường như chúng ta không thể sánh bằng những hiện tượng vật chất này. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật làm thí nghiệm. Chúng tôi từng đến tham quan. cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Quả thật khiến chúng ta không tưởng tượng được. Rất nhiều vấn đề vượt ngoài ý tưởng của chúng ta, không ngờ. Trong phòng thí nghiệm đều chứng minh tất cả. Bởi vậy, không thể không cẩn thận ý niệm của mình. Tuyệt đối không được khởi ý niệm tự tư tự lợi. Ý niệm tự tư tự lợi là nhân tố đầu tiên tạo ra luân hồi. Quý vị có ý niệm này, ý niệm này rất mạnh, sẽ không ra khỏi được luân hồi lục đạo. Khi lâm mạng chung có thể giáng sanh chăng? Ý niệm này giữ vai trò quan trọng. Tự tư tự lợi mãnh liệt, dù Phật A-di-đà đến kéo cũng không lay động được. Quý vị không thể giáng sanh. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ. Quan trọng nhất là buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, tiếp tục buông bỏ tham sân si mạng. Như vậy rất dễ để thế giới cực lạc. Ở thế gian này không hề có chút chướng ngại nào.